Con có một người con trai sinh năm 1974 tên là Lê Hòa Mận, bị tai nạn mất ngày 28 tháng 11 âm lịch năm 1994. Đến nay, đến năm 2004 thì bốc mộ. Khi bốc lên vẫn còn nguyên, nhưng bị khô và đã đặt mộ ra nơi khác. Hiện nay ngôi mộ lại có hai cây sung, nhưng mộ lại bị nứt ra. Nay con viết giấy này lên hỏi thầy, xin thầy trả lời giúp con phải làm như thế nào? Mong thầy cho con biết, con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trên mộ có hai cây sung, thì cây sung nó mọc và thì cái rễ sung nó rất là khỏe. Rễ cây sung, cây si, cây xanh, cây đa, cây đề nó rất là khỏe. Mà cái là những cái loại cây đó rễ nó rất khỏe mà nó hay ăn sâu. Cho nên tốt nhất chúng ta không nên trồng những loại cây đó ở bên cạnh mộ và ở gần mộ, thì nó thế gì? Một thời gian sau nó lớn lên, nó xuyên cái rễ nó vào trong mộ ấy. Cái chuyện tâm linh nhá, xin thưa các vị thì cũng tiện đây cũng nói luôn. Năm 2001, tôi nhớ một lần đi về làng Thượng Cát ở dưới huyện Đan Phượng ấy, đi thị giả cố thượng tọa chùa Hương, ông của chúng tôi đó. Để xuống một cái gia đình đó thì cái chi họ đó là có 7-8 bếp ấy, 7-8 cái bếp nhà, 7-8 nóc nhà ấy, cái 7-8 bếp ấy, 7-8 hộ gia đình ấy. Nhưng mà người nào con trai trong gia đình cũng bị đau mắt. Đau mắt đi chữa thế nào cũng không khỏi, nó chỉ đỡ tí thôi, xong về một thời gian lại đau. Đau đến gần 2 năm như thế. Có bao nhiêu người con trai là đau mắt, nhưng chỉ đau con trai thôi, con gái không đau. Nó lạ lùng như thế. Mười mấy người con trai cả, trong mấy cái bếp đó có mười mấy người con trai, người nào cũng đau tết hết cả ra. Thế là hôm đó thì thầy mới thấy là có cụ tổ cụ dạy học chúng tôi xong ở chỗ chùa Mỗ Lao ấy. Dạy xong thì tự nhiên đây có một đoàn đâu đến gần chục người ấy, đi xe máy ra, mấy cái xe máy đèo nhau ra. Chờ thượng tọa dạy xong thì gặp thượng tọa và trình bày mình vào rót nước, thì nghe gia đình kể câu chuyện đó. Thế thượng tọa ngài mới bấm một chút, thì ngài mới hỏi rằng ở mồ mả gần đây có cái cây to nào mọc không? Thế lúc đầu gia đình nghĩ một chút, cho nên có một ông nói rằng bạch thượng tọa, đúng là gia đình ngôi mộ là ông cụ sinh ra ông nội nhà con ấy, thì gần đây là có một cái cây nó to mà chúng con không dám chặt. Chúng con nghĩ là cái cây đó để cho nó mát ngôi mộ, cái sung ấy. Cái sung nó ra quả, cái sung cái vả nó ra quả ấy. Chúng con nghĩ là cái cây sung này nó có lộc. Cho nên lúc nó bé nó mọc lên thì chúng con không có nhổ nó đi. Mà mọi người rằng cây sung nó mọc gần bên mộ là gì? Cây sung có nghĩa là ở ngoài đời họ phải phong thủy, hoặc sung có nghĩa là sung sướng ấy. Sung là sung sướng, là sung túc, là sung mãn, là của cải giàu có. Cho nên tự nhiên cây sung mọc bên cạnh mộ, mọi người bảo như thế là gì? Dòng họ sẽ phát triển, sẽ sung túc, sung mãn, giàu có. Thế là chúng con nghe người ta nói như thế, chúng con cứ để cho nó mọc lên mấy năm nay thì thấy nó to lên. Nó to và gần bằng cái phích rồi, bày hình tọa. Cái cây sung nó to mọc ngay bên cạnh mộ ông để ra ông nội nhà con, cũng cố để ông nội nhà con nó phải to và gần bằng cái phích rồi. Nên chúng con nghĩ là nó bình thường. Thằng cụ bảo thôi thì được rồi. Thế bây giờ gia đình cứ đi về chuẩn bị đến chiều nay khoảng 4 giờ tôi về chuẩn bị cái lễ ra tạ mộ để đào bỏ cái cây sung, chặt bỏ cây sung đi. Thế là hôm đó tôi may mắn là được thị giả cụ đi theo về cái chỗ đấy. Hôm đấy thị giả của cụ đi vắng, mình lại may mắn được đi theo. Thế đến thì cụ làm lễ một chút xong, cụ bảo gia đình chặt cây sung. Xong cụ làm lễ xong, mấy hôm sau các cụ ra lễ ở ngoài Mỗ Lao ra lễ tạ. Ôi giời, cứ mấy bà thì cứ khóc rưng rức ra. Và tất cả mấy mười mấy người con trai nhà con tự nhiên là gì? Từ hôm lễ xong 2-3 ngày sau là tất cả con trai, mười mấy người con trai trong cái chi nhà con đều khỏi đau mắt. Đây là câu chuyện mắt thấy, tai nghe, đích thân chứng kiến các quý vị. Cho nên cái việc tâm linh, xin thưa các quý vị, nó có nhiều cái nó không thể lý giải được. Bằng gì? Bằng con mắt, bằng kiến thức, bằng trí tuệ, bằng giấy bút, bằng khoa học được các quý vị. Không thể giải thích bằng khoa học biện chứng, anh phải chứng minh. Vì sao mà gì? Làm cái lễ chặt cái cây sung mọc bên cạnh mộ đi mà lại cá cái chi họ mười mấy người con trai lại khỏi đau mắt. Kỳ lạ thật. Chả ai giải thích được. Nhưng mà chỉ có những cái gia đình đó gần 2 năm trời, mười mấy người con trai trong cái chi mấy bếp đó thì đều bị đau mắt. Chưa đi chưa bệnh viện, chưa lên chưa xuống, nó chỉ đỡ đỡ rồi về nó lại tét ra đau tét như thế. Mà người nào cũng thế. Già cũng như trẻ, cứ con trai là đau mắt mà con gái thì không đau. Ví dụ bảo bệnh đau mắt thì nó lây nhau á. Nhưng mà con gái thì chắc không đau. Thế mới buồn cười. Cho nên đấy, đến cụ bấm bấm tay tí, cụ hỏi gia đình khai ra cổ, thôi về làm chuẩn bị chiều làm cái lễ, chiều tôi về. Vì làng Thường Cát là quê hương của cụ mà, cho nên cụ cũng rất là quan tâm. Cụ nể cụ về luôn cho ngay chiều hôm đó. Mình thị giả cụ về, cụ làm lễ. Lễ thì cũng đơn giản thôi, chỉ mâm hoa quả rồi cụ lễ cụ trì chú đại bi thôi, tí thôi. Đi cùng có mấy thầy nữa thì về làm chìa lễ trì chú đại bi, xong rồi cụ bảo thôi xong rồi, cụ làm cái cây lấy cái nước lễ đó, cụ vẩy quanh cái ngôi mộ thôi, rồi chặt cây đi. Xong, thế là về. Mấy hôm sau thấy con cháu đi ra, cả các cụ ông cụ bà đi ra, mấy cụ bà thì sướng qua khóc thút thít ra, cảm ơn bảo Phật Pháp nhiệm màu tạ ơn thượng tọa là gì. Tất cả là các con trai trong gia đình nhà con mười mấy người khỏi bệnh đau mắt hết rồi. Không phải thuốc thang gì, có mấy ngày sau mà khỏi hết luôn. Không giải thích được. Cho nên cái việc mồ mả đất cát, xin thưa các quý vị, như trong kinh Địa Tạng nói là khi mà các người thân chúng ta mất, họ chưa được siêu thoát, cũng không phải đọa lạc trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, tức là họ vẫn còn ở dưới cõi gì, cái thần thức của họ vẫn ở dưới cõi gì, mình gọi nôm na là cõi âm đó. Hay gọi theo cách của thế gian đó là gì, ma đó, thế giới của ma. Ma là một cái từ mình gọi thôi, chứ thực tế họ là ở dưới thế giới quay âm, họ cũng như chúng ta thôi mà. Họ cũng có cuộc sống, có xã hội, có gì sinh hoạt xã hội cũng như chúng ta thôi. Nhưng chúng ta là người phàm mắt thịt không nhìn thấy mà thôi. Nhưng chúng ta nếu có lòng tin vào lời Phật dạy, đọc kinh Địa Tạng chúng thấy gì? Không chỉ ở dưới ở cõi vô hình, không chỉ dưới cõi âm mà có cả cõi gì? Cõi quỷ thần, có cả cõi thần linh, có cả cõi chư gì? Chư thiên. Và có cả cái cảnh giới của các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát và chư Phật mười phương. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, trường hợp gia đình Phật tử này, thầy khuyên là thôi về làm cái lễ. Nếu ở trong đó mà thỉnh được các thầy đến làm cho cái lễ tạ mộ xong rồi chặt cái cây đó đi, để tránh cái cây đó sau này nó to lên, còn nứt toác cái mộ ra mà cái rễ nó chọc vào trong mộ nữa, mà cái thần thức, cái vong linh của cái người đó mà nếu mà chưa được siêu thoát ấy, thì nó còn nhiều cái chuyện ngoài sự mong muốn có thể nó xảy ra nữa. Cho nên tốt nhất thì thôi mình phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu tự làm cái lễ được thì Phật tử này cứ về tự làm cái lễ, chỉ ba biến hoặc bảy biến đại bi, rồi thập chú, rồi bát nhã, rồi niệm Phật, rồi xong rồi khấn nguyện, xong rồi chặt đi thôi. Thế là xong, đơn giản đấy thôi. Nếu mà nhờ được các thầy đến lễ cho thì nhờ các thầy đến lễ cho nó yên tâm thì càng tốt, không thì tự mình làm cũng được. Lễ xong thì chặt cái cây đó đi, không nên để ở trên mộ mình, không nên để cái cây mà nó có là rễ chùm, rễ to ấy, thế nó mọc nó xuyên xuống dưới cái quan, cái quách, cái tiểu á, thì nếu mà cái thần thức, cái vong linh đó chưa được siêu thoát, họ vẫn còn chấp vào cái đó là gì, là cái ngôi nhà của họ, là cái thân xác của họ, chấp vào cái nắm xương, cái ngôi mộ là ngôi nhà, là nơi ra vào của họ, là thân thể của họ, là ngôi nhà của họ, thì nó sẽ có tác động không tốt đến người dương chúng ta. Đấy là cái vấn đề tâm linh. Thầy cũng xin bằng những cái kinh nghiệm, bằng những cái mắt thấy tai nghe từng trải, xin chia sẻ như thế. Còn đúng sai phải trái thầy xin không dám làm bàn.